Kinh Mân Côi, 100 truyện tích chuỗi hạt Mân Côi. Thomas Trần Khắc Khoan. Phần 1: Nguồn gốc lịch sử Kinh Mân Côi, chuỗi hạt Mân Côi, hội Mân Côi. Trong các kinh nguyện của Kitô giáo, có lẽ kinh Kính Mừng là phổ thông nhất. Hàng triệu triệu người Công giáo đọc kinh Kính Mừng mỗi ngày. Với tràng chuỗi Mân Côi trong tay, những người con của mẹ, có thể họ là giáo hoàng, hồng y, giám mục, nam nữ tu sĩ, là những cộng đồng dân Chúa đơn sơ chất phác. Có thể họ là những luật sư, kỹ sư, bác sĩ. Có thể họ là sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên. Có thể là trẻ thơ 5 tuổi, đều có lòng sùng kính Đức Mẹ, hàng ngày cùng nhau lần chuỗi Mân Côi. Họ càng đọc, càng thấy lời kinh êm ái, ngọt ngào, dịu dàng. Đó là kinh Kính Mừng trong chuỗi hạt Mân Côi mà chúng ta đang sử dụng. Ở đây chúng tôi chỉ xin trình bày ngắn gọn, tổng quát về nguồn gốc và lịch sử kinh Mân Côi. Vì như chúng ta đã biết, hình thành chuỗi hạt Mân Côi như ngày nay thì đã phải trải qua bao nhiêu thời kỳ thay thế, bổ túc qua các thánh giáo phụ cũng như qua các thánh có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi đặc biệt, như các thánh giáo hoàng Pio thứ 5, thánh Louis Marie Grignon de Montfort, các đức giáo hoàng Leo 13, đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Có hiểu rõ nguồn gốc kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi thì khi ta lần chuỗi Mân Côi mới cảm thấy sốt sắng và say mê lần chuỗi Mân Côi. Nguồn gốc kinh Mân Côi. Thời Trung Cổ, các tu sĩ và giáo dân thường có thói quen đọc kinh Thần Vụ mỗi ngày. Kinh Thần Vụ gồm có 150 bài ca vịnh của vua David để ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa. Các thánh vịnh này được chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm gồm có 50 thánh vịnh. Người ta có thể đọc ban sáng 50 thánh vịnh, ban trưa 50 thánh vịnh và ban chiều tối 50 thánh vịnh. Thời gian đọc thánh vịnh này cũng kéo dài khoảng một thời gian khá lâu. Tuy nhiên sau này, vì công việc quá bận rộn với công việc hàng ngày, cho nên thay vì đọc 150 bài thánh vịnh, thì Hội Thánh đã cho phép đọc 150 kinh lạy cha để thay thế 150 thánh vịnh mà cũng gọi là kinh Thần Vụ. Kinh Thần Vụ mới này rất tiện lợi cho giáo dân và cho cả một số tu sĩ nữa. 150 kinh lạy cha này cũng được chia ra 3 nhóm, mỗi nhóm 50 kinh lạy cha cũng đọc sáng, trưa và tối. Từ việc sùng kính Chúa Cứu Thế, khi đọc 150 kinh lạy cha thì người ta liên tưởng đến việc sùng kính khác, tức là suy ngẫm cuộc đời Đức Mẹ. Vì cuộc đời Đức Mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu Con Mẹ, từ đó phát sinh ra những việc làm tôn sùng Đức Mẹ khác nữa. Kết quả là một chuỗi nối tiếp Thánh Vịnh Đức Mẹ Maria gồm 150 lời ngợi khen chúc tụng mẹ của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Mẹ. 150 lời ngợi khen này tức cũng là 150 lời chào kính của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và sau này được thêm lời chào mừng của bà Elizabeth. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Còn với hai kinh kính mừng, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, thì mãi đến thế kỷ thứ 15 do bổ sắc Consue Veron Romani Pontifice của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 mới được chính thức công nhận, ghép vào kinh kính mừng để đọc như ngày nay. Thánh vịnh Đức Mẹ Maria cũng được chia ra thành 3 nhóm, mỗi nhóm 50 kinh kính mừng, và cũng có thể đọc sáng 50 kinh, trưa 50 kinh và chiều tối 50 kinh. Và để giữ y nguyên kinh lạy cha để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi thì người ta vẫn duy trì đọc một kinh lạy cha trước khi đọc 10 kinh kính mừng. Kết thúc mỗi 10 kinh kinh mừng thì đọc thêm kinh sáng danh để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.